Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Dạy con biết neo đi đường ngay của Chúa, Chúa dù thương cứu độ con những mong đợi suốt ngày đêm. Từ ngàn xưa tình Ngài sâu ân nghĩa thắm nồng, đừng nỡ quên xin bỏ qua những lỗi lầm cho dãi tuổi xuân. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 14 đến câu 29. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin. Tôi phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa. Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp, thưa từ thỏa bé, nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ. Thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói, nó chết rồi. Nhưng Đức Giê-xu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu mùa thường niên sau Chúa Nhật lễ hiện xuống. Cha Thomas Utener phụ trách một vụ trừ quỷ trong 5 năm thuộc giáo phận Arlington, bang Virginia, Hoa Kỳ, có lần cho biết rằng, nếu bạn sống một cuộc sống phạm tội trọng mà không hề ăn năn, không thống hối trong suốt một thời gian dài, thì bạn đang mời gọi ma quỷ đến với bạn. Ma quỷ hay chọn những nạn nhân khi họ không sống trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, và họ thường liên hệ với những kẻ thờ tà thần, chơi bùa chú. Muốn chứng minh Chúa Giê-xu có quyền năng trên mọi thế lực, Thánh Ma-cô ghi lại bài tin mừng này một cách sống động, chi tiết hơn cả Thánh Ma-thêu và Thánh Lu-ca, và cũng nhằm huấn luyện các dự tòng tiên khởi tiến dần tới đức tin và cầu nguyện. Ta thấy trong câu chuyện có hai yếu tố đặc biệt. Lòng khiêm nhường vững tin của người cha đứa bé, và lời Chúa rằng phải cầu nguyện, và nhất là khi có những chứng tật của ác thần, cần phải cầu nguyện hơn nữa mới đủ liều để chữa khỏi. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, các môn đệ được Chúa Giê-xu trao quyền trừ quỷ cùng với sứ vụ loan báo tin mừng. Nhưng bài tin mừng hôm nay cho biết các ông không trừ quỷ được. Điều này cho thấy hai điều, một mặt là sự bất lực của các môn đệ, và mặt khác là uy quyền của Chúa Giê-xu trên ma quỷ. Với khả năng của con người thì các môn đệ không thể trừ được quỷ, nhưng các ông chỉ là khí cụ, qua đó Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của người. Nhờ vậy, các môn đệ mới khám phá ra rằng, thi hành quyền Chúa trao ban không phải là làm với sức riêng mình, mà phải cậy dựa vào uy quyền của Chúa. Do đó, người môn đệ của Chúa phải có đời sống cầu nguyện để kín múc nguồn sức mạnh thần linh, và siêng năng làm những việc lành phúc đức, thì công việc tông đồ mới sinh ra hiệu quả. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện với Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời chúng con, để chúng con nhận ra rằng chúng con cần đến Chúa luôn. Amen.
Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Con tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa. Phàm ai cậy trông Chúa, không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Lạy Chúa. Phàm ai cậy trông Chúa, không bao giờ thất vọng. Không thất vọng bao giờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tôn phong hơn 800 hiền thánh. Sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội hơn 800 vị hiền thánh mới. Đây là lễ tôn phong hiền thánh đầu tiên trong triều đại của Đức Francisco. Đứng đầu là Thánh Antonio Primando và 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, Nam Italia. Các vị bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại cách đây hơn 530 năm vì không chịu bỏ đức tin Công giáo để theo đạo Hồi. Hồi đó, quân Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ hùng hậu vây hãm thành Otranto và chiếm được thành vào ngày 11 tháng 8 năm 1480. Nhiều người bị giết chết, và ba ngày sau đó, viên chỉ huy ra lệnh tảo thanh càn quét tất cả những người còn sống sót trong thành Otranto, những người nam từ 15 tuổi trở lên. Tổng cộng có 800 người bị bắt. Họ bị đặt trước hai chọn lựa. Một là bỏ đạo Kitô để theo Hồi giáo, hay là chịu chém đầu. Cụ già Antonio Bezzula, cũng gọi là Primando, làm nghề thợ may, thay mặt tất cả mọi người trả lời rằng: "Chúng tôi tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, và vì Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi sẵn sàng chịu chết. Cho đến nay, chúng tôi đã chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và cứu vãn tài sản cũng như mạng sống của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi cần chiến đấu cho Chúa Giêsu Kitô để cứu vãn thiện ích và linh hồn của chúng tôi." Thế là các tù nhân bị chia thành từng nhóm 50 người và dẫn lên đồi Minerva ở ven thành, nay được gọi là đồi các vị tử đạo. Tại đây, tất cả đều bị chém đầu trước sự hiện diện của những người thân thích họ hàng. Lịch sử còn ghi lại rằng, trong cuộc tàn sát các vị tử đạo, một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Bexabe đã trở lại đạo khi chứng kiến lòng can đảm của những người thành Otranto chịu chết vì đức tin. Cả ông Bexabe cũng chịu tử đạo do tay của các bạn đồng ngũ. Đứng thứ hai trong danh sách là nữ chân phước Laura và thánh nữ Catarina Siena Montoya, người Colombia, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Và thánh nữ Catarina qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellin, thọ 75 tuổi. Khi được 35 tuổi, chị Laura được mẹ tháp tùng đã cùng với bốn nữ thừa sai giáo lý viên cho thổ dân rời bỏ thành Medellin để đi tới Dabiba hẻo lánh vào ngày 5 tháng 5 năm 1914, thi hành công tác giáo dục và giảng dạy giáo lý cho các thổ dân thuộc bộ lạc Cuna. Mặc dù bị bệnh và phải ngồi xe lăn trong 9 năm cuối đời, mẹ Laura, thánh nữ Catarina, tiếp tục hướng dẫn và linh hoạt hội dòng. Mẹ qua đời năm 1949. Lúc đó, dòng đã được 500 nữ tu và khoảng 100 nữ tập sinh, phục vụ 12 sắc tộc thổ dân khác nhau. Hiện nay, dòng có 850 nữ tu hoạt động tại 21 quốc gia, phần lớn tại Mỹ Châu Latin, nhưng cũng có tại hai nước Phi Châu và Âu Châu như Italia và Tây Ban Nha. Sau cùng là nữ chân phước Maria Guadalupe Garcia Zavala, người Mexico, đồng sáng lập dòng các nữ tỳ thánh nữ Margarita Maria và người nghèo, qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi. Thánh nữ quen gọi là Lupita, sinh trong một gia đình thân phụ là một thương gia. Vốn là một thiếu nữ đẹp và dễ thương, đính hôn năm 23 tuổi, nhưng rồi Lupita cảm thấy tiếng gọi dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, đặc biệt quan tâm đến những người bệnh tật và nghèo khổ. Với sự trợ giúp của cha linh hướng, chị Lupita thành lập dòng nữ tỳ thánh nữ Margarita Maria và người nghèo. Chị Lupita rất quan tâm đến các bệnh nhân và thường dạy các nữ tu hãy săn sóc người bệnh như săn sóc chính Chúa Kitô. Mẹ cũng là một phụ nữ tốt lành, khiêm tốn và có lòng kính mến Thiên Chúa hết lòng và tôn sùng Thánh Tâm và Thánh Thể Chúa. Trong thời bách hại tại Mexico, mẹ Lupita cùng với một số nữ tu đã liều mạng giấu kín trong nhà thương một số linh mục và cả đức cha Francisco Orozco y Jiménez, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai tại Mexico. Lúc sinh thời, mẹ Lupita đã thành lập 11 cơ sở của dòng tại Mexico, và sau khi mẹ qua đời, dòng tiếp tục phát triển và hiện nay dòng các nữ tu thánh Margarita và người nghèo có 22 cơ sở tại Mexico, Peru, đảo Ireland, Hy Lạp và Italia. Mẹ Lupita là phụ nữ thứ hai người Mexico được phong hiển thánh. Thánh lễ phong thánh được bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua trước sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu. Có 60 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, gồm các hồng y, giám mục và các linh mục liên hệ đặc biệt với các vị được tôn phong. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Angelo Amato đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội, các chân phước Primando và các bạn tử đạo, chân phước Laura Montoya và chân phước Maria Guadalupe Garcia Zavala. Tiếp đến, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức phong thánh. Cộng đồng hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, rồi hài cốt của các thánh được rước lên để Đức Thánh Cha hôn kính trước khi được đặt trên giá cao cạnh bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi gợi lại vài nét nổi bật trong cuộc đời của các vị thánh mới, đó là trung thành với Chúa Kitô cho đến độ đổ máu đào, lòng hăng say truyền giáo và làm chứng tá bác ái, Đức Thánh Cha rút ra những hệ luận thực hành cho đời sống của các tín hữu. Ngài nói, hôm nay, giáo hội đề nghị cho chúng ta tôn kính một đoàn binh các vị tử đạo đã được cùng nhau kêu gọi đạt tới chứng tá tột đỉnh về tin mừng vào năm 1480. Khoảng 800 người sống sót sau cuộc bao vây và xâm lăng của quân Ottoman ở thành Otranto đã bị chém đầu gần thành phố ấy. Họ khước từ không chối bỏ đức tin và đã chịu chết trong lúc tin xưng Chúa Kitô phục sinh. Từ đâu họ tìm được sức mạnh để trung thành như thế? Thưa là chính nơi đức tin làm cho họ nhìn xa hơn những giới hạn của cái nhìn con người, vượt xa hơn biên cương của đời sống trần thế. Đức tin làm cho họ chiêm ngắm các tầng trời mở rộng như Thánh Stefano đã nói và Chúa Kitô sống động ở bên hữu Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi tất cả mọi người. Chúng ta hãy bảo tồn đức tin đã lãnh nhận và là kho tàng đích thực của chúng ta. Chúng ta hãy canh tân lòng trung thành với Chúa, dù giữa những chướng ngại và không được thông cảm. Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta thiếu sức mạnh và sự thanh thản. Trong khi chúng ta tôn kính các vị tử đạo thành Otranto, chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ bao nhiêu tín hữu Kitô ngày nay và tại nhiều nơi trên thế giới đang còn phải chịu bạo lực và xin Chúa ban cho họ lòng can đảm trung thành và đáp lại sự ác bằng sự thiện, lòng trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa để loan báo bằng lời nói và cuộc sống, làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa bằng tình thương của chúng ta, bằng đức ái của chúng ta với tất cả mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Thánh Thần rộng mở con tim của tín hữu cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần hôm 15 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh hàng ngàn đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia do các giám mục hướng dẫn, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Mexico, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina và Brazil. Từ Á Châu có đoàn hành hương Ấn Độ và một đoàn hành hương Việt Nam. Đến từ xa nhất có đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn giáo hội và từng người đến với chân lý. Đức Thánh Cha nhận định về thời đại ngày nay như sau. Chúng ta sống trong một thời đại, trong đó người ta nghi ngờ đối với sự thật. Đức Benedicto thứ 16 đã nhiều lần đề cập tới chủ thuyết tương đối hóa, nghĩa là khuynh hướng cho rằng không có gì là vĩnh viễn, và nghĩ rằng sự thật đến từ sự đồng ý hay từ điều chúng ta muốn. Và người ta tự hỏi, sự thật có hiện hữu thực sự hay không? Sự thật là gì? Chúng ta có thể hiểu biết nó không? chúng ta có thể tìm thấy nó không? Đến đây tôi nghĩ tới câu hỏi của quan Roma Poncio Pilato khi Chúa Giêsu mặc khải cho ông biết ý nghĩa sâu xa sứ mệnh của người. Sự thật là gì? Quan Pilato không hiểu rằng sự thật đang đứng trước mặt ông. Ông không trông thấy nơi Đức Giêsu gương mặt của sự thật là gương mặt của Thiên Chúa. Thế nhưng Đức Giêsu chính là điều đó. Sự thật mà khi tới thời viên mãn đã nhập thể đến giữa chúng ta để chúng ta hiểu biết sự thật. Sự thật không được nắm bắt như một sự vật nhưng được gặp gỡ. Nó không phải là một sự chiếm hữu nhưng là một cuộc gặp gỡ với một bản vị. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nhưng ai làm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là lời chân lý, con duy nhất của Thiên Chúa Cha? Thánh Phaolô dạy rằng không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu không dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh, làm cho chúng ta hiểu biết chân lý. Chúa Giêsu định nghĩa Chúa Thánh Thần là Paracleto, nghĩa là đấng đến trợ giúp chúng ta, ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta trên con đường hiểu biết này. Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ họ mọi điều bằng cách nhắc lại cho họ biết các lời của Người. Chúa Thánh Thần nhắc và in sâu trong con tim các tín hữu các lời mà Chúa Giêsu đã nói, và chính qua các lời ấy, lề luật của Thiên Chúa như các ngôn sứ của Cựu Ước đã loan báo được viết sâu trong tim chúng ta và trở thành nguyên lý lượng định trong các lựa chọn và hướng dẫn trong các hành động thường ngày, trở thành nguyên tắc sống. Và lời tiên tri của ngôn sứ Ezekiel được thực hiện: Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ đặt thần trí của ta vào lòng các ngươi, và sẽ làm cho các ngươi sống theo các lệ luật của ta, và sẽ làm cho các ngươi tuân giữ và thực thi các phán quyết của ta. Thật thế, các hành động của chúng ta nảy sinh từ chính nơi thẳm sâu của chúng ta. Đó là trái tim phải trở về với Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi nó nếu chúng ta rộng mở cho Người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thế rồi, như Chúa Giêsu hứa, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Người không chỉ dẫn chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu là chân lý tràn đầy, mà cũng dẫn chúng ta trong chân lý, làm cho chúng ta bước vào trong, nghĩa là vào trong sự hiệp thông ngày càng sâu xa hơn với chính Chúa Giêsu, bằng cách trao ban cho chúng ta sự hiểu biết các điều của Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta không thể tự sức mình đạt tới được. Nếu Thiên Chúa không soi sáng chúng ta bên trong, thì việc là Kitô hữu của chúng ta sẽ hời hợt. Truyền thống giáo hội khẳng định rằng thần khí sự thật hành động trong con tim chúng ta bằng cách gợi lên ý thức đức tin. Qua đó, như công đồng chung Vatican II khẳng định, dân Chúa dưới sự hướng dẫn của huấn quyền gắn bó với đức tin được thông truyền một cách bất diệt, đào sâu nó với sự phán đoán ngay thẳng và áp dụng nó một cách tràn đầy hơn vào trong cuộc sống. Chúng ta thử hỏi xem, tôi có rộng mở cho Chúa Thánh Thần không? Tôi có cầu xin Người để Người ban ánh sáng cho tôi không? Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người: Đây là một lời cầu mà chúng ta phải làm tất cả mọi ngày. Tất cả mọi ngày. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà con tim tôi rộng mở cho lời Chúa, mà con tim tôi rộng mở cho sự thiện, mà con tim tôi rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa tất cả mọi ngày. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chúng ta hãy nghĩ tới mẹ Maria là đấng gìn giữ mọi sự bằng cách suy niệm chúng trong tim. Việc tiếp nhận các lời và các sự thật của đức tin để chúng trở thành sự sống được thực hiện và lớn lên dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong nghĩa này, cần phải học hỏi từ mẹ Maria, sống lại lời xin vâng của mẹ, sự hoàn toàn sẵn sàng của mẹ tiếp nhận con Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ, mà từ lúc đó trở đi được biến đổi. Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha và Chúa Con ở trong chúng ta sống trong Thiên Chúa và sống nhờ Thiên Chúa. Trong năm thánh này, chúng ta hãy tự hỏi xem, chúng ta đã làm được vài bước cụ thể nào để hiểu biết Chúa Kitô và các sự thật đức tin hơn chưa? Bằng cách đọc và suy niệm thánh kinh, học hỏi giáo lý, thường xuyên đến với các bí tích. Đồng thời, chúng ta cũng hãy tự vấn xem, chúng ta đang làm các bước nào để đức tin hướng dẫn toàn cuộc sống chúng ta. Chúng ta phải là Kitô trong mọi lúc là, chứ không được là Kitô hữu từng lúc hay một vài hoàn cảnh hoặc một vài lựa chọn. Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn để người hướng dẫn chúng ta trên con đường làm môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy đưa ra dốc lòng này là tất cả mọi ngày chúng ta sẽ khẩn nài Chúa Thánh Thần. Sau khi chào các tín hữu và chúc họ có các ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và cầu nguyện với Đức Thượng Phụ Chính Thống Cột. Lúc 11 giờ sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị, Giáo chủ Chính Thống Cột, Ai Cập, và cầu nguyện với phái đoàn của vị này. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thượng Phụ ở nước ngoài kể từ khi Ngài được bầu lên ngày 4 tháng 11 năm 2012, và cũng trùng vào dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa vị tiền nhiệm của người là Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam với Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mở đầu cho cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội với tuyên ngôn chung về Kitô học. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, sau khi đến Roma, Đức Thượng Phụ Tawatros đã kính viếng đền thờ Thánh Phêrô và thăm khu vực nghĩa trang bên dưới đền thờ, nơi có mộ Thánh Tông Đồ Trưởng. Tại buổi tiếp kiến, trong diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ và phái đoàn, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình đối thoại phong phú trong 40 năm qua giữa Giáo hội Chính thống Copt và Công giáo, đồng thời Ngài khẳng định rằng, hôm nay chúng ta có thể vui mừng khẳng định điều mà các vị tiền nhiệm nổi danh của chúng ta đã long trọng tuyên bố. Chúng ta vui mừng nhìn nhận mình được hiệp nhất với nhau nhờ phép rửa duy nhất, như kinh nguyện chung của chúng ta đặc biệt diễn tả, đồng thời cầu mong đến ngày chúng ta có thể hiệp thông cùng một chén duy nhất đáp ứng ước muốn của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến những cử chỉ mà Đức Thượng Phụ Tawatros dành cho Giáo hội Công giáo Copt, Ai Cập, với Thượng Phụ Isaac Sirac và vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Antonios Nawip. Việc thành lập Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô ở Ai Cập rất được Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị mong muốn, chính là một dấu chỉ quan trọng nói lên ý chí của tất cả các Kitô hữu phát triển những quan hệ ngày càng huynh đệ trong đời sống thường nhật và dấn thân phục vụ toàn thể xã hội Ai Cập mà họ là thành phần trọn vẹn. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của Thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Le Jeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau. Vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập hợp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập hợp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Buổi phát hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp và kết thúc đề tài này. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội và các tương quan xã hội. Đức Giêsu Kitô mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, hiến chế mục vụ của Công đồng Vatican đệ nhị số 38 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng luật căn bản làm cho con người nên hoàn thiện và từ đó giúp cải tạo thế giới chính là điều răn mới về tình yêu. Người bảo đảm với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa rằng con đường yêu thương ấy là con đường mở ra cho hết mọi người và nỗ lực xây dựng một tình huynh đệ đại đồng không phải là vô ích. Luật yêu thương này là thước đo sau cùng và là quy luật cho mọi động lực có liên quan tới các mối tương quan của con người. Tóm lại, đó chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa, là tình yêu ba ngôi, là nền tảng làm cho con người, làm cho các tương quan xã hội và các hoạt động của con người trong thế giới trở nên có ý nghĩa và giá trị, bao lâu con người đón nhận và tham gia vào mặc khải ấy, thông qua Đức Kitô và trong Thánh Thần của người. Cải tạo thế giới cũng là một yêu cầu căn bản trong thời đại của chúng ta. Đáp lại nhu cầu này, huấn quyền xã hội của giáo hội muốn đưa ra những câu trả lời cho các dấu chỉ của thời đại, cho tình yêu thương giữa loài người, theo cái nhìn của Chúa, chính là khí cụ mạnh mẽ nhất giúp thay đổi cả trên bình diện cá nhân lẫn xã hội. Thật vậy, yêu thương nhau, chia sẻ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, chính là mục tiêu thật sự của nhân loại, mục tiêu trong lịch sử cũng như mục tiêu vượt lên trên lịch sử. Bởi đó, giáo huấn của giáo hội trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 39 đã nhắc nhở chúng ta rằng phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, bao lâu sự tiến bộ trần gian có thể góp phần làm cho xã hội loài người được trật tự tốt đẹp, thì tiến bộ ấy vẫn có liên quan mật thiết đối với nước Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về trời mới, đất mới. Lời hứa của Thiên Chúa và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã làm sống lại niềm hy vọng chắc chắn nơi các Kitô hữu về một chỗ ở mới mẻ và vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho mỗi người một trái đất mới nơi công lý ngự trị. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 39 minh giải cho chúng ta biết rằng sau khi sự chết đã bị khuất phục, con cái Thiên Chúa sẽ được sống lại trong Đức Kitô. Những gì đã gieo trong yếu đuối và băng hoại sẽ mặc lấy sự bất hoại. Đức ái và các việc làm của đức ái sẽ tồn tại và toàn thể vũ trụ mà Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi kiếp phù vân. Niềm hy vọng này đã làm gia tăng mối quan tâm của chúng ta đối với cuộc sống tại thế và những hoạt động trong thực tại thế giới. Những điều tốt đẹp như phẩm giá của con người, tình huynh đệ và sự tự do, những công lao đóng góp của con người cho thế giới, những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên, vân vân, đã lan tràn khắp mặt đất nhờ Chúa Thánh Thần và theo lệnh của người, sau khi được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi, thì sẽ thuộc về vương quốc chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, để Đức Kitô trình lên cho Chúa Cha. Nơi vương quốc ấy, chúng ta được gặp lại tất cả mọi thành phần của vũ trụ đã được cứu thoát, đúng như lời Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 34 đến 36 và câu 40. Nào những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù, các ngươi đã đến thăm. Vì khi các ngươi làm các điều ấy cho một anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Con người đạt đến sự toàn diện trong Đức Kitô thông qua ân sủng của Thánh Thần trong lịch sử và qua những mối tương quan cá nhân với người khác. Như thế, những mối tương quan xã hội đạt đến sự hoàn thiện nhờ những con người dấn thân cải thiện thế giới trong công lý và hòa bình. Các hoạt động của con người trong lịch sử thì rất có ý nghĩa và đem lại hiệu quả cho việc thiết lập nước Thiên Chúa, cho dù đây vẫn luôn là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng, hoàn toàn mang tính siêu việt. Nếu biết tôn trọng trật tự khách quan của các thực tại trần thế và nếu được soi sáng bởi sự thật và tình yêu,
các việc con người làm sẽ trở thành công cụ để xây dựng công lý và hòa bình được đầy đủ và toàn vẹn hơn, đồng thời bày tỏ trước những dấu chỉ về nước Thiên Chúa đã được hứa hẹn ngay từ bây giờ. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 13 đã nhận định rằng, khi con người để cho mình trở nên giống Đức Kitô cứu thế, con người sẽ thấy mình đúng là thụ tạo mà Chúa đã muốn và đã chọn từ đời đời, đã gọi tới hưởng ân sủng và vinh quang sung mãn nhờ Đức Kitô. Cũng thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải thêm trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 16-28, để chúng ta hiểu rằng, khi các Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô và được chiêm ngắm thánh nhan người, thì càng cảm thấy khao khát mãnh liệt, được nếm trước điều sẽ là hiện thực trong thế giới mai sau, ngay từ trong thế giới này, từ trong các mối tương quan của con người. Chính vì thế, người Kitô hữu sẵn sàng chia sẻ lương thực, y phục, nơi cư ngụ, sự chăm sóc, tiếp đón và tình bằng hữu cho Chúa khi người gõ cửa nhà mình. Sau hết, chúng ta nói về Đức Maria vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria là người kế thừa niềm hy vọng thánh thiện trong dân tộc Israel và là người đầu tiên trong hàng ngũ các môn đệ của Đức Kitô khi mẹ đảm nhiệm sứ mạng làm thân mẫu của Đức Giêsu Kitô. Qua lời thưa xin vâng đối với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa nhân danh toàn thể nhân loại, mẹ đã đón nhận đấng do Chúa Cha gửi đến trong lịch sử, là đấng cứu chuộc loài người. Trong lời ca nguyện Magnificat, mẹ Maria đã ca tụng mầu nhiệm cứu độ đã đến gần, sự xuất hiện của đấng Messia của người nghèo. Thiên Chúa của giao ước mà Thánh Mẫu Maria đã ca tụng trong niềm hân hoan chính là đấng lật đổ người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ hèn mọn, cho kẻ nghèo đói được no đủ, đuổi người giàu có trở về tay không, đánh tan tác kẻ kiêu ngạo và tỏ lòng thương xót với những ai kính sợ người. Chiêm ngắm cuộc đời vâng phục của Đức Maria, suy niệm về đức tin trọn hảo của mẹ qua lời kinh Magnificat, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi hãy nhớ lại những lời khuyên nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Redemptoris Mater số 79 rằng: không thể tách sự thật về Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa nguồn mạch mọi ơn huệ, với Thiên Chúa luôn tỏ lòng ưu ái đối với người nghèo hèn và khiêm tốn. Tình thương này đã được ca tụng trong kinh Magnificat và về sau sẽ được bày tỏ trong lời nói và việc làm của Đức Giêsu, lý giải cho chúng ta rằng Đức Maria hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và hướng chọn về Thiên Chúa do chính đức tin của mẹ thúc đẩy. Do đó, huấn thị Libertatis Conscientia của Bộ Giáo lý Đức tin số 97 đã gọi mẹ Maria là hình ảnh trọn vẹn nhất của một nhân loại và một vũ trụ được tự do và giải thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng. Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, ca nhập lễ, lễ các thánh truyền giáo có viết: đây là những thánh nhân được Thiên Chúa nâng lên bậc tâm phúc. Các ngài được vinh hiển nhờ rao giảng chân lý của Người. Thánh Bernardino Siena đã sống đời tận hiến tuyệt vời và đã chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó một cách anh dũng. Thánh Bernardino Siena sinh ngày 7 tháng 9 năm 1380. Ngài mồ côi mẹ lúc lên 3 tuổi và mồ côi cha lúc 6 tuổi đời. Thánh nhân đã sống tuổi ấu thơ nhờ bà dì ruột có lòng đạo đức, thương người. Ngài được bà dì nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc chu đáo. Thánh nhân đã được Chúa ban cho một tấm lòng giàu tình thương, một đức ái tuyệt vời, một con tim rộng mở và đầy nhân ái. Thánh nhân có lòng yêu thương và giúp đỡ người nghèo. Ngài tự nguyện phục vụ các bệnh nhân tại Bệnh viện Đức Bà Scala ở Sinea. Với tinh thần xả kỹ, lòng thương xót vô bờ, thánh nhân đã đem lại cho nhiều người đau ốm, bệnh hoạn được niềm an ủi vỗ về. Với một tấm lòng hy sinh đại lộ, một con tim quảng đại, thánh nhân đã được Chúa tuyển chọn. Ngày 8 tháng 9 năm 1402, thánh nhân đã nhận ra tiếng Chúa. Ngài mạnh dạn, can đảm bán tất cả của cải mình có, phân chia cho người nghèo và xin gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco. Với một tấm lòng tha thiết dâng hiến cho Chúa, thánh nhân đã được Chúa cho hạnh phúc. Ta sẽ chăn dắt đoàn chiên của ta và cho chúng nằm nghỉ. Thánh nhân đã được lãnh nhận sứ vụ linh mục sau đó và được các bề trên sai đi rao giảng, loan báo tin mừng. Thánh nhân hiểu khả năng của mình là có hạn, nhưng Ngài luôn đặt tin tưởng, phó thác vào Chúa, và Ngài đã lướt thắng tất cả, lướt thắng bản thân, lướt thắng khó khăn, để chỉ một lòng phục vụ nước Chúa và tha nhân. Với lòng nhiệt thành, lời rao giảng đầy lửa thánh thần, Ngài đã rảo qua nhiều tỉnh, nhiều miền, và thu hút biết bao người trở lại với Chúa. Thánh nhân đã khôi phục được đời sống đạo đức và thuần phong mỹ tục đang trên đà tuột dốc. Thánh nhân luôn hăng say, nhiệt thành với sứ mạng của giáo hội và nhà dòng trao phó, cho tới khi Ngài bị ngã bệnh. Năm 1444, thánh nhân trước khi nhắm mắt ra đi trở về với Chúa, đã xin lãnh nhận các bí tích cuối cùng và trút hơi thở êm ái, thanh thản tại Aquila, hưởng thọ 66 tuổi, đúng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Bernardino linh mục lòng nhiệt thành yêu mến danh Thánh Chúa Giêsu. Vì công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Nhân, xin đem lửa tình yêu của Chúa đốt cháy tâm hồn chúng con luôn mãi. Amen.
Này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bồ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.